Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính. Đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân. Và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Liên tục trong mấy tập gần đây, một cách trùng hợp thì những cái nội dung mà tôi chia sẻ nó lại thường nói về cái chủ đề tình yêu và hôn nhân. Tới nỗi mà có một số anh chị còn đang đoán là tôi đang có người yêu. Tuy nhiên, nó chỉ là một cái sự trùng hợp mà thôi. Cuộc sống của tôi hiện tại vẫn đang rất là tốt và rất là may mắn là tôi chưa phải bước vào cái con đường yêu đương. Và để tránh cho mọi người hiểu lầm, thì tuần này chúng ta sẽ đổi sang một cái chủ đề khác. Đó là chúng ta sẽ quay lại cái mảng đầu tư và tài chính. Thì trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái góc nhìn về một cái suy nghĩ mà thỉnh thoảng tôi vẫn hay chia sẻ với những người em và những người cộng sự xung quanh mình. Đó là cái câu chuyện về giá trị của một con người. Và khi mà tôi nói về cái chữ giá trị ở đây là cái giá trị nó thuần về mặt tài chính. Tôi đang không nói về giá trị về mặt nhân cách hay là đạo đức hay là những cái khía cạnh khác. Trong tập ngày hôm nay, câu chuyện của chúng ta là về tài chính, cho nên chúng ta chỉ nói thuần về cái giá trị ở góc độ tài chính. Và khi mà suy nghĩ về giá trị của một con người ở cái khía cạnh tài chính này, thì người ta thường hay có xu hướng là người ta nghĩ về cái số tiền mà người đó đang có trong tài khoản, hay rộng hơn một chút là cái khối tài sản mà người đó đang nắm giữ. Ví dụ là bao gồm cả nhà cửa, xe cộ và những cái tài sản khác. Hoặc là một cái cách phổ biến khác nữa là với những người mà đang sở hữu các cái công ty, thì đó sẽ là giá trị của những cái cổ phiếu mà người đó đang nắm giữ. Chung quy lại thì người ta cũng quay lại về cái khía cạnh là cái số lượng tiền hoặc là tài sản mà người đó đang sở hữu ở thời điểm hiện tại. Và người ta dùng cái đó để mà định giá về giá trị của một người nào đó về cái khía cạnh tài chính. Tuy nhiên, theo cá nhân suy nghĩ của riêng tôi, thì tôi lại thường hay dùng một cái góc nhìn nó hơi khác một chút. Đó là tôi có cái xu hướng suy nghĩ là những cái phần tài sản mà chúng ta vừa nói, nó chỉ là hệ quả hay là kết quả của một cái giá trị thực sự ở phía sau. Và cái giá trị phía sau này, nó mới chính là cái giá trị thực sự của một con người. Và để mà giải thích về cái giá trị thực sự này, tôi sẽ dùng một cái ví dụ mà tôi vẫn thường hay dùng để giải thích cho những người em hay là những người bạn xung quanh mình. Đó là chúng ta hãy thử tự hỏi bản thân mình là nếu chẳng may, ngày mai chúng ta mất hết những gì mà chúng ta đang có, thì chúng ta sẽ mất bao lâu để chúng ta sẽ lại thành công một lần nữa. Và cái chữ thành công ở đây, một lần nữa thì nó cũng chỉ gói gọn ở trong cái khía cạnh về tài chính. Và cụ thể thì cá nhân tôi vẫn thường hay hỏi bản thân mình câu này. Và để mà trả lời được câu hỏi này, thì bắt buộc là chúng ta phải dựa vào một số cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất, đó là cái lượng kiến thức mà chúng ta đang có về một cái lĩnh vực hay một vài lĩnh vực nào đó. Những cái kiến thức này, nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn ra được những cái cơ hội kinh doanh mới khi mà chúng ta đang trở về trắng tay. Thứ hai, đó là cái lượng kinh nghiệm mà chúng ta đã tích lũy được trong những cái lĩnh vực đó. Cái lượng kinh nghiệm này nó sẽ giúp cho chúng ta tránh được những cái sai lầm dọc theo cái con đường mà chúng ta gây dựng lại mọi thứ. Thứ ba, nó sẽ là những cái mối quan hệ mà chúng ta đã có ở trong cái lĩnh vực đó. Những cái mối quan hệ này nó sẽ giúp cho chúng ta quy tụ được những cái đội ngũ nhân sự hay là có được những cái đối tác, những cái khách hàng mới. Và cuối cùng là một cái yếu tố rất là quan trọng. Nó là cái lượng uy tín mà chúng ta đã xây dựng được với xung quanh. Chính cái lượng uy tín này, nó sẽ là một cái tài sản vô giá mà chính nó sẽ giúp cho chúng ta làm được rất là nhiều thứ. Từ cái việc là có được những cái khách hàng mới, đến cả những cái việc khó khăn hơn, như là huy động vốn hay là vay vốn. Cái độ quan trọng của cái yếu tố uy tín này, tôi đã có lần chia sẻ trong một cái tập trước đây. Tôi sẽ để cái liên kết ở bên dưới cái phần mô tả cho các anh chị. Và những cái yếu tố mà tôi vừa kể, nó chỉ mới là một vài cái ví dụ. Bây giờ thì dựa trên những cái yếu tố đó, tôi sẽ lấy một cái ví dụ thực tế từ chính bản thân mình. Tuy nhiên, cũng xin các anh chị lưu ý, các anh chị đừng nghĩ là tôi lấy cái ví dụ này để nhằm cái mục đích khoe khoang gì về bản thân mình hay là những gì mình đang có. Anh chị nào mà theo dõi podcast này đủ lâu thì hẳn là đều biết là hiện tại tôi gần như không còn cái nhu cầu phải khoe khoang hay là phải thể hiện bản thân mình là mình giỏi hay là mình dở gì nữa. Tất cả chỉ để nhằm chia sẻ với các anh chị về cái cách mà tôi đang định giá bản thân mình, để các anh chị có được một cái nhìn cụ thể hơn. Thì khi mà tôi quay trở lại để hỏi cái câu hỏi này cho bản thân mình, rằng nếu mà không may, giả sử ngày mai tôi mất hết những cái tài sản mà mình đang có, thì với những cái giá trị nền mà tôi đang sở hữu, tôi tin là trong khoảng từ 3 tới 5 năm, tôi có thể gây dựng lại mọi thứ. Có thể là tôi sẽ không đạt được 100% như những gì mà tôi đang có hiện tại, nhưng chắc chắn thì nó cũng sẽ đủ để mà tôi có được một cái cuộc sống tương đối là tươm tất. Vậy thì dựa vào đâu mà tôi lại cho phép mình có được cái suy nghĩ như vậy? Thứ nhất, đó là với những cái kiến thức mà tôi đã tích lũy được trong hơn 20 năm ở trong cái lĩnh vực chuyên môn của tôi là về công nghệ và về đầu tư, kết hợp thêm với những cái kinh nghiệm về quản lý, thì với những cái kiến thức này, tôi luôn có ở phía sau mình khá là nhiều những cái mô hình kinh doanh mà tôi tin là nó sẽ tiềm năng. Và khi mà không còn gì ở trong tay nữa, thì đó sẽ là cái lúc mà tôi sẽ chọn ra cho mình một hoặc là một vài mô hình khả thi nhất để gây dựng lại từng bước một. Kết hợp thêm với những cái kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy được trong quá trình điều hành và cố vấn cho khá là nhiều công ty trong suốt nhiều năm qua, thì chắc chắn là tôi sẽ biết được mình nên làm gì và đi những cái bước đi từ nhỏ tới lớn như thế nào. Kết hợp với những cái mối quan hệ mà tôi đang có ở các nước ở trên thế giới, đặc biệt là ở Úc và ở Việt Nam, thì tôi tin là mình có thể tận dụng được để mà xây dựng những cái đội ngũ ở bất kỳ cái mức năng lực nào mà tôi muốn. Và cuối cùng, đó là những cái uy tín mà tôi đã tích lũy được trong suốt nhiều năm qua. Với cái số lượng không ít những người đã làm ăn với tôi và đã tin tưởng tôi, thì nó sẽ là cái nền tảng khá là chắc chắn khi mà giả sử tôi cần huy động vốn hay là cần tìm kiếm đối tác hay là khách hàng mới cho những cái business mà tôi đầu tư. Một lần nữa thì xin các anh chị lưu ý là tôi liệt kê ra những điều này chỉ nhằm mục đích là cho các anh chị thấy cái cách mà tôi đã dùng để suy nghĩ vì sao mà tôi dám cho phép mình tin rằng chỉ trong khoảng 3 tới 5 năm là tôi có thể gây dựng lại tương đối mọi thứ. Ngoài cái mục đích đó thì tôi hoàn toàn không có bất kỳ một cái mục đích nào khác như là chuẩn bị kêu gọi đầu tư gì đó với ai. Do đó cho nên nếu mà có bất kỳ ai dùng những cái nội dung này để mà kêu gọi đầu tư hay là góp vốn thành lập công ty thì chắc chắn đó đều là những cái hoạt động mạo danh tôi. Do đó cho nên xin các anh chị lưu ý cái đoạn này. Quay trở lại cái câu hỏi mà chúng ta đang đi tìm, rằng là nếu mà trong tương lai chúng ta mất hết tài sản thì chúng ta sẽ mất bao lâu để gây dựng lại? Toàn bộ cái câu hỏi này nó đều ở cái thị tương lai. Do đó cho nên kiểu gì thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ có thể tìm ra được một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Bởi vì luôn luôn sẽ có một cái yếu tố nữa đóng một cái vai trò cũng vô cùng quan trọng. Đó là cái yếu tố may mắn. Do đó cho nên cái con số mà 3 năm hay 5 năm mà tôi vừa tìm cho bản thân mình, tuy là nó được dựa trên khá là nhiều những cái dự kiện khác nhau, nhưng nó không phải dùng để cho tôi biết được là cứ chính xác tầm đó thì tôi có thể gây dựng lại mọi thứ. Cái mục tiêu chính của câu hỏi này, nó là để cho chúng ta biết được về những cái giá trị mà chúng ta đang có, về kiến thức, về kinh nghiệm, về uy tín và các mối quan hệ mà chúng ta đang sở hữu, nó có chất lượng hay không. Để từ đó thì chúng ta sẽ gián tiếp trả lời được một cái câu hỏi là liệu những gì mà mình đang có nó dựa trên bao nhiêu phần trăm là những cái giá trị thực chất của chúng ta và bao nhiêu phần trăm là nó dựa vào may mắn. Tôi lấy một cái ví dụ khác ở cái chiều nghịch đảo lại. Chính là cái ví dụ về câu chuyện trúng số mà trong một tập gần đây tôi đã có phân tích. Bây giờ giả sử chúng ta có ai đó chưa có bất kỳ một cái kinh nghiệm hay kiến thức hay là uy tín gì, và rồi họ vô tình họ trúng số, thì trong trường hợp đó, cái yếu tố may mắn chắc là nó phải chiếm tới 90 hoặc thậm chí là 100%. Còn cái yếu tố giá trị nền tảng mà chúng ta đang nói tới thì họ gần như là không có. Cái điều này nó sẽ lý giải cái lý do vì sao mà trong những cái trường hợp trúng số, một khi mà đã xài hết cái số tiền kia thì người ta sẽ rất là khó để mà gây dựng lại một lần nữa. Và trong trường hợp này thì những người trúng số như vậy có thể là họ sẽ có rất là nhiều tiền, nhưng mà cái giá trị nền tảng mà chúng ta nói tới thì họ gần như là bằng không. Lấy thêm một cái ví dụ nữa, ở cái mức trung bình là trường hợp những người may mắn họ kinh doanh được một cái gì đó và họ thành công luôn ngay từ đầu. Có thể là họ sẽ thành công rất là lớn, tài sản có khi họ lên tới mấy trăm tỷ. Nhưng mà khi đó thì họ chỉ mới tích lũy được một ít kiến thức, một ít kinh nghiệm, đôi chút mối quan hệ chất lượng và uy tín thì cũng chưa cao. Đồng nghĩa với cái việc là cái lượng tài sản nền tảng của họ còn ít ỏi. Và lỡ không may, ngày mai họ mất trắng tất cả mọi thứ, thì có thể là sẽ rất lâu nữa, có thể là 10 năm hay là thậm chí là 20 năm, họ mới lại gây dựng lại được một cái khối tài sản mà đôi khi nó chỉ bằng 1/10 những gì mà họ đang có. Thì trong cái trường hợp đó, theo góc nhìn mà tôi đang chia sẻ với các anh chị, cái số tiền vài trăm tỷ mà họ đang có ở hiện tại, thì đối với tôi, nó không hẳn là cái giá trị nền tảng mà họ đang có. Cái giá trị nền tảng nó chính là cái con số 10 năm hay là 20 năm kia. Đó là lý do vì sao có một cái câu nói rất là hay. Đại ý là khi mà bạn bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, thì nó không có nghĩa là bạn đang bắt đầu lại từ con số 0, mà khi đó chúng ta bắt đầu lại mọi thứ trên nền tảng kinh nghiệm và kiến thức mà chúng ta đã có. Bởi vì những cái kiến thức và những kinh nghiệm đó là những thứ mà chúng ta sẽ không bao giờ mất. Vậy thì tại sao mà trong tập ngày hôm nay tôi lại chia sẻ với các anh chị những cái góc nhìn này? Thứ nhất, đó là vì trong xã hội hiện tại của chúng ta hiện nay vẫn thường đánh giá giá trị của một con người dựa vào số tiền và những cái tài sản mà người đó có được. Và qua những cái chia sẻ trong tập ngày hôm nay, các anh chị có thể thấy được là kể cả là chúng ta chỉ phân tích thuần chất về mặt tài chính, chúng ta không bàn tới những cái yếu tố về nhân cách hay là bản chất con người, chúng ta chỉ nói về yếu tố tiền bạc, thì cái giá trị thực sự của một con người nó cũng không hẳn nằm ở cái yếu tố tiền bạc. Yếu tố tiền bạc nó chỉ là kết quả, nó phản ánh các cái giá trị nền tảng ở bên dưới. Đó là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, đó là sau khi mà biết được đâu mới là cái giá trị thực sự của một con người, thì từ đó chúng ta sẽ có hướng để mà chúng ta đầu tư tốt hơn và hiệu quả hơn vào những cái giá trị đó. Ví dụ, nếu mà chúng ta cứ bám theo cái thang giá trị là tiền bạc mà chúng ta lại không quan tâm tới những cái giá trị nền kia, thì có khi chúng ta vì thiên thời địa lợi hay là vì một cái may mắn nào đó mà chúng ta vẫn có thể thắng lớn được về tiền bạc. Nhưng mà khi đó thì nó cũng không khác lắm so với cái câu chuyện trúng số. Và như tôi vừa phân tích, khi mà trúng số thì chúng ta chỉ mới có nhiều tiền thôi, chứ chúng ta chưa có nâng được cái giá trị về nền tảng của bản thân mình lên. Thay vì vậy, bây giờ có thể là chúng ta chưa có nhiều tiền, nhưng mà mỗi ngày chúng ta tập trung, chúng ta trau dồi kiến thức, chúng ta trải nghiệm và tích lũy thêm kinh nghiệm, chúng ta xây dựng thêm uy tín và xây dựng những cái mối quan hệ. Từ từ, ngày qua ngày, chúng ta nâng cái giá trị của bản thân mình lên. Thì tôi luôn tin là tiền bạc có thể là nó sẽ tới sớm hay tới muộn, nhưng mà một khi mà đã có những cái giá trị cốt lõi đó rồi, thì chắc chắn nó sẽ đến. Và một khi mà nó đã đến, thì nó sẽ rất là khó mất. Mà kể cả nó có mất đi nữa, thì chúng ta vẫn có thể gây dựng lại được. Đó là những cái ý nghĩa chính mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong tập ngày hôm nay. Lúc nào đó các anh chị hãy thử tự hỏi là giả sử ngày mai nếu không may mình mất hết thì mình sẽ mất bao lâu để gây dựng lại tất cả. Tôi xin kết thúc những cái chia sẻ của mình trong tập ngày hôm nay lại tại đây. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.